từ Toronto, Quebec, Pennsylvania, Texas. Chúng con càng vui sướng hơn được nhìn thấy Thầy sức khỏe dồi dào, tốt đẹp và sức khỏe, nhất là sức khỏe sau chuyến đi sang Los Angeles trị bệnh. Trước khi chúng con kính xin Thầy ban quân từ, con xin được một phút để kính trình Thầy tân ban chấp hành nhiệm kỳ 1989-1991. Tôi xin kính mời Huynh Lê Minh Cảnh giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội Ái hữu Vô Vi tại Montreal. Tỷ Thanh Truyền giữ nhiệm vụ Tổng Thư ký. Huynh Phan Cao Thăng giữ nhiệm vụ Phó Tổng Thư ký. Tôi xin kính mời Tỷ Võ Thị Minh Thanh giữ nhiệm vụ Thủ quỹ. Và sao chót là con tên Cổ Văn Thuần giữ nhiệm vụ Hội trưởng Hội Ái hữu Vô Vi tại Montreal. Kính thưa Thầy, chúng con cố gắng trong khả năng của chúng con để làm những gì anh em tín nhiệm giao phó chúng con. Luôn luôn chúng con hướng về Thầy, hướng về tất cả bạn đạo để cho chúng con đủ phương tiện tinh thần vật chất trên đường phục vụ đạo pháp. Con kính đa tạ Thầy và tất cả bạn đạo.
Ban chấp hành có một hội bất vụ lợi là làm việc cho ai? Khi chúng ta ý thức được làm việc cho Đấng Cha Trời, làm việc thiêng liêng, phải cởi mở và xây dựng rõ rệt trong tình thương và đạo đức. Không phải làm thiệt cho người phàm để tính so đo từ xu cắt bạc rồi tan vỡ. Cho nên hội Ái hữu Vô Vi khắp thế giới đều là do những người phát tâm, những người có đầu óc, những người đã biết được tranh chấp là gì và từ bỏ tranh chấp mới trở về thành một cái hội tụ. Đó mới ý thức được phần hồn, ý thức được ta là ai, từ đâu đến đây và sẽ đi đâu, chúng ta đã làm được việc gì đây và chúng ta sẽ hưởng những cái gì. Cho nên các bạn đã phát tâm đứng ra lập hội là phải ý thức chúng ta làm việc cho đại chúng, quần chúng bạn đạo là trong ý trời, làm đúng đường lối, khai mở tâm thức, xây dựng cho nhau thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái chúng ta hưởng, ta hưởng ta làm được việc cho mọi người bất vũ lợi, thương yêu và tha thứ trong xây dựng cởi mở thật sự, không có sự tranh chấp. Chứ từ đó mới ảnh hưởng được các giới. Cho nên ở bên ngoài người ta nhìn vào Vô Vi, tại sao có một cái hội, bất cứ nơi nào cũng có hội, mà làm việc đắc lực, tận tâm, quên mình, chỉ chứ nó lợi cái gì? Nhưng mà nó lợi về chân tâm của nó. Làm việc cho hội vô vi là phải sử dụng chân tâm, không có nửa đường mà chán ngán. Vì chiếc thuyền về bến giác luôn luôn phải gặp sự thử thách. Và thử thách đó là chuyển tạm, và sự cố gắng và ý chí của chúng ta mới thật sự tiến tới sự thành tựu ở tương lai. Thì các bạn đã thấy rõ rồi, các bạn có một sắc phàm siêu diệu vô cùng, có một khối óc siêu diệu vô cùng, xây dựng bất cứ một chuyện gì có ngồi lại là làm được. Anh em chung sống hòa bình thì biết gì cũng giải được, mà anh em trong sự tranh chấp so đo thì không giải được. Cho nên chúng ta thấy rõ, và chúng ta đã sống trong sự tranh chấp so đo và từ bỏ sự tranh chấp so đo, thì chúng ta không có lý do gì trở lại với sự tranh chấp và so đo. Chúng ta phải ôm lấy cái tâm thức xây dựng. Mà cảm động đó là cảm động gì? Cảm động của nhân loại. Mà nhẹ làm trời, nặng làm đất. Tâm các bạn hướng thượng thì lúc nào cũng nhẹ, xây dựng rất dễ dãi. Và chúng ta thấy của cải ở thế gian làm phương tiện để hỗ trợ cho mọi người tiến hóa. Như tình trạng hiện tại, chúng ta là người tị nạn đã đến đây, thì cũng còn một số người tị nạn đang kẹt vào, lâm vào một cái tình trạng đau khổ vô cùng. Thì chúng ta phải lấy cái gì? Lấy chân tâm xử sự với nhau. Lấy chân tâm và hạnh hy sinh. Từ ngày chúng ta rời trại tị nạn, chúng ta muốn gì? Từ ngày chúng ta rời cảnh đau khổ ràng buộc thì chúng ta muốn gì? Chúng ta mới đặt cho tất cả mọi người có một nền tảng thanh nhẹ như chúng ta. Thì chúng ta phải có cái hạnh hy sinh đó. Làm việc cho chung, hưởng chung, cộng hưởng mới thấy hạnh phúc. Làm việc cho riêng cá nhân không có hạnh phúc, càng ngày càng lẻ loi và độc tài, không có phát triển được. Mà tâm chúng ta bàn bạc với nhau để xây dựng, thì lúc nào chúng ta cũng ở trong tòa sen thanh nhẹ và cư trần không nhiễm trần. Tâm chúng ta vì mọi người thì không có cái chuyện gì mà tranh chấp ràng buộc chúng ta. Nếu mà sự tranh chấp ràng buộc đó là cư trần nhiễm trần ở trong bụi và rước lấy bụi mà thôi, thì chúng ta giải tỏa được sự phiền muộn sái quấy thì cái nghiệp tâm không còn nữa. Thì chúng ta mới làm cái gì? Một cử một động của các bạn đều làm điều tốt. Mà một cử một động của các bạn để nhìn nhận rằng tôi đến đây học hỏi và tôi sẽ tiến qua tôi vô cùng, thì các bạn vui vẻ trong việc làm. Cái tâm quan trọng. Tâm các bạn muốn cứu độ người thì tất nhiên một người cũng có thể cứu được nhiều người. Mà tâm các bạn không nghĩ cứu người thì không bao giờ một triệu người không cứu được một người. Vì mỗi người đều bo bo lệ thuộc bởi đồng tiền, mỗi người bo bo lệ thuộc bởi địa vị, rồi biện lý do này, biện lý do kia, biện lý do nọ, không chịu phát tâm xây dựng cho nhau. Tôi một thân một mình ra đây, tất cả mọi người đã thấy, từ năm một, từ ngày một, từ giờ một làm việc cho ai, tôi thấy tâm thân tôi đã bị đày đọa tại thế gian rất nhiều, tôi đã giải tỏa được. Tự hành mà tâm tôi hướng về những người đau khổ luôn luôn. Cho nên tôi đến đây với các bạn cũng có nhiều sự thắc mắc. Từ sự thắc mắc của các bạn là sự thắc mắc của tôi phải giải tỏa. Qua khi nói chuyện đàm đoạn đạo với tôi rồi, các bạn thấy cởi mở, không còn những chuyện gì thắc mắc trong nội tâm. Chính mình có bản năng và không khi sử dụng bản năng của chính mình mà thôi. Cho nên các bạn thấy rõ với tự tác của tôi vẫn đi đây đi đó. Vì đại nguyện của chúng tôi tự vì đạo là muốn đem lại sự quân bình cho chính tôi và cho tất cả mọi người. Thì trên việc làm dù khó khăn cách mấy cũng đi trong một cái tâm thức mở rộng xây dựng. Nhưng mà người nào hướng vào sự tranh chấp thì họ tự trừng phạt lấy họ mà thôi. Cho chúng tôi không bao giờ đặt lề lối trừng phạt bất cứ một người nào, mà chính tôi là người phải đáng trừng phạt cho chính tôi và xây dựng cho chính tôi. Nhưng họ mới ảnh hưởng người khác. Cho nên ngày hôm nay đã truyền cái pháp khắp năm châu. Một mình tôi đi đây đi đó để truyền khắp năm châu, và mọi người thấy rõ rằng cái phương pháp khứ trượt lưu thanh này mới đem lại sự nhẹ nhàng cho chính bản thân mình. Nếu mình không giải trượt, làm sao mình có sự nhẹ nhàng? Cái gì là làm cho mình nặng nhọc? Sự tranh chấp, sự tâm tối. Chúng ta phần hồn giáng lâm xuống cái thể xác này là ở trong bóng tối chứ không phải ánh sáng. Mọi người nhắm mắt đâu có thấy ánh sáng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu cái phương pháp này ngược lại, và chúng ta phải tạo lập ánh sáng trong nội tâm, nội thức của chúng ta. Như hậu chúng ta mới hòa với càn khôn vũ trụ. Đây là một Phật pháp. Khứ trượt lưu thanh là một Phật pháp để tận độ chúng sanh, mà hành giả phải tự hành. Không hành không ai giúp. Còn lý luận thiên liêng người này người nọ để ăn độ người kia người nọ, không có phải có như vậy. Trật rồi. Các bạn đã mang cái xác phàm là một phép lạ của Chúa, của Phật đã ăn ban các bạn đầy đủ tấn thôi. Do sự quyết định của các bạn mà tiến. Các bạn có khối óc, có tay chân, có sự thông minh rõ ràng. Mà mình không ổn định mình hướng ngoại, mình đi về con đường tranh chấp và tự hành hạ lấy tâm thân của mình, hoang phí một thời gian mấy chục năm ở thế gian, rồi trở nên một người khùng điên và không có phát triển được. Chỉ hướng về con đường tranh chấp vô lý và tâm thân bất an, đau khổ càng đau khổ thêm. Cho nên dù các bạn có ăn học cho cấm mấy đi nữa mà các bạn không lưu về thanh tịnh thì các bạn là một người tự hại bạn mà thôi, chứ chẳng có một người nào hại bạn cả. Cho nên tất cả sự lầm lỗi ở thế gian chính mình tạo cho mình do cái miệng. Bắt các bạn có quyền nói, lỗ tai các bạn có quyền nghe, cặp mắt của bạn có quyền nhìn, lỗ nhìn, lỗ mũi các bạn có quyền ngửi bất cứ cái mùi vị nào. Nhưng mà các bạn biết chọn hay là không, sửa là không, quy một nó là không. Mùi vị cũng từ trong cái không mà đến, khi sự nghe thích cũng là từ trong cái không mà đến, sự nhìn hiểu cũng từ trong cái không mà đến. Cái không đó là gì? Là mầm mống của sự thương yêu. Mà sự thương yêu phản lại, phản nghịch lại sự thương yêu là cái gì? Tranh chấp. Chê đầu này, khen đầu nọ, ghét đầu kia. Bản tính mình không thấy, không chịu sửa, tâm mình không an, mình không sửa, mình lại chê người khác. Mình không thấy rằng người ta đang động loạn, mình không thấy rằng người ta đang mất quân mình, và mình làm sao hòa tan với họ và tìm cách ảnh hưởng đó là một con đường lối cỡ mở và thăng hoa, đem nhân loại tới bến giác, đem nhân loại tới một cái điêu luyện và tự trị, tự thức tâm. Đó là một cái phương pháp duy nhất hiện tại các bạn có, mà các bạn trì kỳ trí thực hành rồi các bạn sẽ thấy chính bạn đã hủy hoại tâm thân các bạn từ bao nhiêu năm rồi. Vì một chút tự ái mà thôi. Tự ái là sự tâm tối che đậy tâm thức của các bạn càng ngày càng trì trệ và không phát triển được. Cho nên mình hại mình mà không hay, mình mê sống trong mê mà không hay. Đó. Rồi tâm chấp mà không hay, tưởng là lý luận của mình là đúng, thế là sai lầm. Cho nên nhiều đêm các bạn ăn học cho cao đi nữa, đậu hết bằng băng cấp rồi, có đêm các bạn cũng không ngủ được. Ai hại các bạn? Chính các bạn đã tự hại và không mở tâm ra. Nếu các bạn mở tâm ra thì thấy các bạn từ siêu nhiên mà đến, và các bạn kết hợp với tự nhiên thì đâu có gì mà phải khổ. Rồi nó đến rồi nó sẽ đi. Tất cả những chuyện ở thế gian này đều là bài học cho tâm linh tiến hóa. Cho nên chúng ta giới hạn mấy chục năm ở thế gian rồi cũng phải ra đi. Sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi. Tiếp tục trên con đường học hỏi để tiến hóa. Chúng ta may mắn là có cái xác thân này, có khối óc, có tay chân hoạt động, mà chính ta là người điều khiển thể xác chứ không phải thể xác điều khiển chúng ta. Thể xác, thân xác con người chỉ tạo ra một cái sóng sông mê mà thôi, để người ta nhìn áo mình đẹp, để ta nhìn son phấn mình đẹp, để ta nhìn cái trang trí bên ngoài mà đẹp. Nhưng mà trong đó có sự thôi tha, ai làm sao mà thấu hiểu được. Cho nên chúng ta phải trình bày, dâng sự thôi tha lên cho trời Phật để giải tỏa cái nghiệp tâm. Sự tranh chấp là sự thối tha, sự động loạn là sự thối tha, sự tâm tối. Cho nên chúng ta phải trở về bình thản, nguyên chất là thanh tịnh. Cho nên chúng ta bước vào cái mầm mống thương yêu, tha thứ và thương yêu, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng vạn linh đều hữu ích, không có một cọng cỏ vô ích. Nếu cọng cỏ vô ích ngày nay người ta bán ra tiền, cỏ mà bán còn ra tiền, mà mình là con người mà không đáng giá, vì mình làm người làm gì? Mình làm người khùng điên lưu manh ăn cướp giật cướp của người ta là mình giá trị ở đâu nào? Cho nên phải hiểu sự sai lầm của chính mình mà ăn năn hối cải, trở về với sự chân giác. Cọng cỏ còn có giá trị mà tôi bán không ai mua, tôi tối nhà người ta ghét, tôi lý luận quá hay, làm động loạn cho mọi người, thì làm sao hữu ích cho xã hội, cho nhân quần? Cho nên đó là một cái tội rất nặng, đó là một bản án các bạn đang mang. Và các bạn không chịu nhìn nhận cái án của các bạn thì không có bao giờ giải thoát được. Cho nên mình tu, mình hiểu cái bản án của chính mình. Tranh chấp, tự ái đó là một bản án đó các bạn. Mà các bạn bỏ tự ái, bỏ sự tranh chấp rồi các bạn hòa tan với các giới, thì các bạn làm đại sự, đâu có làm tiểu sự. Xin nhân ông này ông nọ mà tranh chấp thì lúc đó các bạn là một tiểu nhân, đâu có phải đại nhân. Một đại nhân phải tha thứ và thương yêu tình với tình trời, tình với tình mẹ, tình với tình cha. Lúc đó mới thấy có giá trị. Cho nên chúng ta học trong lý luận, trong trường, trong này, trong kia, đều xây dựng cho chúng ta tiến tới sự thanh nhẹ, không đem chúng ta vào chỗ kẹt, mà chính ta đã đem ta vào chỗ kẹt mà không hay. Cho nên ngày hôm nay có môi trường của người tị nạn đau khổ, các bạn đi giúp từ người, từ gia đình, các bạn thỏa thể bàn bạc với những người đau khổ, ở than thở từ giai đoạn một, từ bệnh hoạn, từ sự thiếu thốn. từ sự đau khổ của họ, mình ví mình là họ, mình làm việc rất vui. Đó là cái rước phước vào tâm, cái phúc điền trong tâm các bạn. Ngày đêm các bạn chỉ cởi mở, các bạn làm được, dẫn được một người đi trị bệnh, dẫn một người không biết văn ngôn ngoại quốc mà đi tìm được công việc việc làm, thì các bạn còn hơn uống 10 thang thuốc bổ. Cái tâm đó là cái tâm lành. Ở đây có anh Nguyễn Phượng Yêm lủi thủi một mình, biết thân mình cũng tị nạn xứ người, và muốn làm nhiều đại sự không thành, cũng nhiều người khi dễ, nhưng mà anh vẫn lủi thủi anh đi làm. Làm được giờ phút nào hay phút nấy, dù người ta chửi cũng làm. Làm tới, làm theo cái khả năng sẵn có của chính mình, để giúp ích những người nào mà cần đến anh làm. Cho nên ngày hôm nay các bạn cũng có khó, có tay chân như anh em. Tại sao các bạn không ngồi lại với nhau để làm một việc chúng ta có thể làm ngay bây giờ, tức khắc, bất cứ lúc nào. Chúng ta nhịn ăn một chút, nhịn mặc một chút, thì việc làm chúng ta rất dễ. Các bạn nhìn thẳng vào tôi mấy chục tuổi, tôi đâu có khoe khoang. Nhưng mà rồi đây các bạn thấy những cái báo cáo của bác các sơ bên Manila, tôi mỗi năm tôi đều lo lắng. Tôi đều giúp đỡ tận tay những người đau khổ, thiếu sữa, thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc. Nhưng mà khả năng tôi hữu hạn với tuổi tác, tôi không có đi làm với các bạn được. Vì cái mầm mống để độ cho tất cả mọi người tiến hóa thì cần một cái triết lý trong thực hành. Tôi học thực hành ngày đêm và tôi đem lại những triết lý quân bình cho mọi người được cộng hưởng. Ngày hôm nay rồi các bạn sẽ đi ra như tôi, rồi sẽ đóng góp cho tất cả mọi người. Rồi vấn đề tiền bạc không bao giờ tôi nghĩ tới. Tôi nghĩ người đau khổ cần cái đó, tôi chỉ giúp cái đó thôi. Dù già, tuổi, không biết chết này xong này, phải đi dành một số tiền để sống, rồi dù chết cũng phải có hồn. Tôi không nghĩ vấn đề đó. Tiền của tôi là tiền của những người đau khổ. Ngày hôm nay tôi cũng ở vị trí của một người tị nạn hải ngoại, chứ tôi không phải là một người giàu có. Lúc nào tôi ôm ấp những sự đau khổ, và tôi sẽ giải tỏa sự đau khổ đó bằng khả năng của chính tôi. Vì cái nghiệp duyên đến với tôi phải làm và tôi phải xây dựng. Cho nên tôi mong rằng các bạn cũng người ra đây không nhiều thì ít, cũng học được trường đời, cũng nhìn được những tận mắt, những cảnh sung sướng như các bạn đang có. Ăn thừa, mặc thừa, ở thừa, thì chỉ có thiếu cái tu. Tu phải tu phước rồi mới tu tư chân tâm. Làm phước các bạn không biết làm thì chân tâm các bạn làm sao gom gọn được. Chỉ ý lại trong sự tranh chấp của ba đồng tiền, rồi tự vầy xéo mình, rồi tự cô lập mình mà thôi. Tôi thấy muốn đi con đường rộng thênh thang của trời Phật, đâu có phải của cải là chánh đâu. Tâm thức của các bạn chánh. Có tiền mà không tâm không làm được việc gì. Có tiền mà không tiền mà có tâm vẫn kêu gọi người ta được, làm được những điều mà cần làm hiện tại. Cho nên tôi đi đây đi đó không phải là đi chơi. Tôi thấy với tuổi tác thôi, tôi và những lời giải thực hành mà tôi đã lượm được, tôi đóng góp cho các bạn từ các nơi, khắp các nơi, để các bạn thấy rằng con người có khả năng làm được nhiều việc. Mà trong quả địa cầu này có nhiều người như tôi thì việc gì chúng ta có thể làm được, đem lại sự hòa bình cho tất cả mọi người, và hạnh hy sinh của chúng ta càng ngày càng được thanh nhẹ và cởi mở thêm. Cho hôm nay tôi có duyên được tái ngộ các bạn nơi đây, tôi mong rằng các bạn nên sử dụng cái gì các bạn sẵn có. Các bạn khối óc, có tay chân, có thân xác, có sự ổn định. Mà các bạn đừng làm các bạn mất ổn định. Các bạn cứu người là các bạn sẽ ổn định hơn và sẽ cởi mở hơn và khai triển tâm thức một cách dễ dãi. Đó là một người chân tu. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Tiếp theo đây có gì thắc mắc có thể bàn bạc với tôi sẽ phúc đáp tùy theo khả năng sẵn có của tôi.
Thầy, thưa bà con, anh em các bạn đạo, thưa anh Thuần, em cũng xin lỗi anh Thuần là hôm nay em có hơi rông dài một chút, có thể ra ngoài chương trình của anh, nhưng mà bởi vì việc mà em nói hôm nay đó nó liên quan tới sự tiến hóa của vô vi, liên quan tới cuộc đời hành đạo của thầy, của em, của toàn thể nhân loại và sự tiến hóa của toàn thể đại càn khôn vũ trụ.
Chương trình hôm nay rất là dài, thành ra thiết nghĩ anh Thuấn nên ngắn gọn và rõ ràng để thầy giải đáp. Anh đừng có làm không có quá thì giờ. Xin anh ngắn tắt rõ ràng, không có kéo dài.
Em xin anh chừng 15 phút. thì con cũng biết rằng thì là qua thầy Đức Phật Vĩ Kiên xuống thế để tế độ chúng sanh, và con trong tâm thức của con thì con cũng được biết con cũng là một vị Bồ Tát ở một cung cõi tâm linh nào đó xuống thế. Và Đức Phật Vĩ Kiên, tức là phần hồn của thầy đó, là trong một kiếp là mẹ của con. Thì trong một cái buổi hội ở Thiên Đình, con có xin phép vị đế của cung Thái Hư, là Đức Cha Thái Hư sáng tạo tuyệt đối, cho con xuống trần để độ nhân loại. Thì cùng lúc đó, nhiều các vị Bồ Tát và các vị tiên thần thánh Phật, ở trong đó có Đức Phật Vĩ Kiên, đồng xin xuống thế, là bởi vì các người biết rằng thì là con còn có những cái duyên nghiệp tại trần, phải có Đức Phật xuống thì con mới có thể thức tâm mà trở về với trời, trở về với nguồn cội. Thì qua pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp mà Đức Ông Tư đã truyền thụ cho thầy, truyền thụ qua cho Đức Phật Vĩ Kiên và qua sắc thân của thầy, thì Đức Phật Vĩ Kiên hành đạo truyền bá pháp lý vô vi từ mấy năm nay qua sắc thân tứ đại của thầy. Thì tại sao lại có cái sự con xuống thế mà Đức Phật Vĩ Kiên cũng xuống thế theo, và các vị tiên thành thánh Phật cũng xuống thế theo, và bây giờ được gọi là đời thượng nguyên? Là bởi vì con là thuộc phần nguyên điển và càn khôn vũ trụ. Con là một cái bộ máy của trời đưa Phật về trời. Kêu gọi thanh khí của trời đất đưa xuống thế gian này, đưa xuống cả đại càn khôn vũ trụ. Thì trong cái thời gian mà con đang du học ở Canada và đang làm việc ở Canada, thì thầy, tức là qua Đức Phật Vĩ Kiên của thầy, ban giải pháp lý vô vi ở Việt Nam. Thì năm 1977, nếu con nhớ không lầm, thì thầy gặp Kim Thân Ngọc Đế qua xác của cô Kim. Thì Đức Phật Vĩ Kiên, thì người là Đức Phật Vĩ Kiên, nhưng mà thầy, tức là cái phần vía của Đức Phật Vĩ Kiên, thì lại nhận Kim Thân Ngọc Đế là Thượng Đế, qua Kim Thân Ngọc Đế là Thượng Đế. Thì lát nữa con sẽ nói một cách rõ ràng là Kim Thân Ngọc Đế là ai. Thì trong suốt mà mấy năm thầy qua bên này hành đạo, từ năm 78 cho đến năm 82, thì con còn là duyên nghiệp với lại gia đình. Thì trong suốt cái thời gian đó thì thầy bị bệnh, bởi vì có lẽ là thì là bề trên không biết rằng con có chịu đi tu hay không. Cho tới khi mà con gặp anh Yêm nhất định đi vô học tu pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp đó, thì Đức Phật Vĩ Kiên qua thầy chuyển anh chị Thuần về xây dựng thiền đường Mongrea, và cũng chuyển con thuê cái nhà ở gần thiền đường. Thì nguyên cả một cái, thì cho tới năm 1987, tức là trong suốt mấy năm con tu hành với thầy á, từ năm 83, năm 87, thì con thức tâm được nhiều điều. Cho tới năm 1987, thì tức là thiên cơ, tức là bên trên Đức Phật ý kiến và Đức Cha thay hư sáng tạo tuyệt đối đó.
Xin anh đặt câu hỏi thầy rất vắn tắt để thầy trả lời chứ anh không có thì giờ, xin mời anh vắn tắt.
Con xin phép thầy được nói rõ ràng hơn được không? Chứ con nói một cách dung dài nó rõ.
Nói ngắn lại đi.
Dạ.
Không có gì nên người ta nghe người ta không hiểu. Con nói người ta nghe người ta không hiểu.
Nhưng mà
cái người ta muốn hiểu khác.
Dạ. Thì
cần mấy người này hiểu. Hôm nay buổi họp hôm nay khác.
Dạ.
Con phải đặt cái vấn đề khác. Đây là cái giây phút để những người có thắc mắc đặt câu hỏi và giải tỏa cho họ thấy. Rồi con nói cái chuyện đó dông dài họ không biết làm sao mà giải quyết.
Yeah.
Họ không nếu hiểu thấu cái chuyện của con hiểu.
Như vậy thì
hiểu chưa đâu? Có thể nói riêng thì được.
Như vậy con có thể nói riêng. Nào,
còn cái chuyện này người ta nghe không hiểu.
Dạ vâng.
Tuy nhiên con đừng nói chuyện Việt Nam mà người ta nghe không
vâng, con là con đang nói chuyện với về về con, về thầy, về đó, đạo đạo vi ở đây, về cái hành trình tiến hóa của con từ khi viết thiên chỉ cho tới chuyện mà là bà con lạy con năm ngoái cho tới bây giờ, tại sao con đi kiếm thầy ở Hồng Kông.
Cái bữa sau để nói mình nói một cái bữa riêng.
Dạ vâng.
Nha. Những người có trình độ biết, còn nhiều người ở đây, nhiều người đã nghe, người ta vớ vẩn không biết cái vụ này vụ gì.
Dạ vâng.
ông nào người ta đâu có hiểu. Con hiểu không? Cái đó là nói riêng thôi. Còn ở đây là để những sự thắc mắc của bạn đạo.
Vẫn nên viết cái này bằng một cái tài liệu.
Tài liệu đi.
Mà đạo nghiên cứu chơi. Tôi cũng muốn nghe lắm nhưng mà sợ mất giờ của bạn.
Mời,
viết hết đầu đuôi ra in rồi. Chút xíu rồi.
Xin mời bạn kế tiếp nếu có thắc mắc mời rút
vào. Bữa nay ai có thắc mắc gì công chuyện mà tôi giảng nãy đó thì hỏi đi. Và cái chuyện tu học của mình nhân dịp gặp tôi đây thì giờ rất ngắn. Và có gì thắc mắc cứ việc hỏi tới. Rồi những cái chuyện anh Thuấn trình bày hay là anh Thuấn sẽ viết ra đầy đủ rồi mọi người đọc lại mới nhớ, chứ còn nói qua quên hết không nhớ được. Nói nãy giờ hỏi cho ai nhớ anh Thuấn nói gì quên hết rồi,
không nhớ,
không nhớ nổi. Nhưng mà cái băng họ phải tốn tiền, còn viết hết in photocopy cho họ đọc, cái đó họ đọc, họ kiểm nghiệm, họ truy tầm những cái tài liệu họ còn phải đọc lại, thì cái đó nó hữu ích hơn. Nó có lớp lang ha. Còn này nghe cái này rồi sẫm qua xăm, xăm qua kia lạc qua cái nọ, cái rốt cuộc người ta không hiểu cái gì hết. Không.
Le jour où j'ai commencé à méditer, c'est comme si j'avais reçu un cadeau du ciel. C'était un très très beau jour dans ma vie. C'était un grand jour dans ma vie. J'étais très contente. Puis depuis ce temps-là, je suis bien.
Thầy, con đây không phải là câu hỏi nhưng mà đây là một cái chứng thực về sự thực hành của con. Từ khi mà con thực hành pháp lý vô vi thì con cảm thấy trong người con rất là tốt đẹp, rất là thoải mái.
Cho nên cái pháp này là pháp của hành giả, chứ không có pháp của ông Phật hay là pháp của ông trời. Chính mình hành được tới đâu, mình học được tới đó, và mình sẽ hướng rõ cái hạnh phúc của càn khôn vũ trụ và cộng với sự sống hiện tại của tâm linh.
C'est pourquoi cette méthode là c'est la méthode de la pratique du pratiquant lui-même et non pas la méthode de Monsieur Tam. C'est pour ça que quand on mène la vie de perfectionnement avec cette méthode là, on va bénéficier des bienfaits dans le cœur et dans la voie spirituelle, dans l'évolution spirituelle.
Cho nên nhiều người tu ở thế gian này bị nhiều người đã làm mê hoặc tâm thức của con người. Họ nói tôi cho bà cái pháp, bà phải lệ thuộc nơi tôi sẽ điều khiển bà. Cái đó là không nên tin.
C'est pour ça ici-bas, il y avait beaucoup de d'autres méthodes qui demandent aux pratiquants d'être esclave du maître, de la personne qui a diffusé la méthode. Dans ce cas-là, il faut nier et éviter de croire.
Cho nên, Chúa hay là Phật cũng ở trong cái thức bình đẳng cứu độ, muốn đem mọi người trở về một vị trí thanh thoát và tận hưởng hạnh phúc.
C'est pour ça que le Jésus-Christ ou Bouddha, ce sont les personnes qui voulaient donner une façon où la personne ou la où la, le pratiquant doit pratiquer lui-même pour bénéficier des bienfaits et de profiter comme lui-même et non pas être dépendant de Jésus-Christ ou Bouddha.
Cho nên nhiều cách tu học ở thế gian đã làm cho con người lệ thuộc và đặt trong nền tảng mê tín cầu xin quá nhiều thì thiếu thực hành, cho nên trong giờ phút lâm chung chuộc lấy sự đau khổ và bệnh hoạn ở thế gian rất nhiều.
C'est pour ça que beaucoup de méthodes ici amènent les gens dans la croyance superficielle, superstitieuse. On prie, mais on ne pratique pas et on ramasse les malheurs, les mauvaises choses à la fin de sa vie avant de mourir.
Họ nói được mà họ không sửa được là không có kết quả. Nói được và sửa được mới là kết quả. Cho nên cái phương pháp này khi các bạn soi hồn hay làm pháp luân mà các bạn bữa nay nói bậy, nói quá thì bên tối nay các bạn làm không được. Đó là một phương pháp tự kiểm soát mình.
Des fois, les gens disent, parlent, mais ils n'arrivent pas à pratiquer. Cette méthode-là vous oblige à pratiquer. Par exemple, si vous avez fait des mauvaises choses dans la journée, le soir, vous constatez que vous ne pouvez plus pratiquer cette méthode-là. Ça, c'est une méthode pour vous corriger.
Cho nên, chúng ta thực hành rồi, chúng ta mới thấy rằng cái thể xác này ở thế gian không có ai có thể chế chúng ta ra được.
Quand on pratique, on verra tout de suite que ce corps humain sur cette terre-là ne peut être créé par n'importe qui.
Rất tinh vi, từ một sợi tóc cũng có sự nuôi dưỡng sắp đặt ở bên trong.
C'est très précis, même un cheveu est très précis et c'est très important pour et personne ne peut créer même un cheveu.
Nhưng mà nhiều người nhìn bên ngoài và không có nhìn lại sự quyền vi và tinh vi trong cái thể xác này.
Souvent les gens ont tendance à regarder l'extérieur mais oublie de regarder à l'intérieur.
Nghe cái gì cũng hay rồi cũng bắt chước, nói cái ăn uống ăn bậy thét rồi cũng bệnh à.
On écoute à l'extérieur, on suit, par exemple, le fait qu'on mange des choses qui ne sont pas correctes, on ramasse aussi les maladies.
Cho nên cái hay nhất ở thế gian này các bạn đã thấy, khối óc và tay chân con người đã kiến thiết thành một thế giới văn minh bây giờ.
On voit clairement que cette civilisation qu'on a actuellement a été construite par la pensée par l'être humain.
Cũng khối óc, cũng tay chân mà đem lại một cái tình trạng gò bó và làm cho nhân loại đau khổ cũng thể hiện ở trên mặt đất này rồi.
Et aussi avec ces mêmes corps humains, ces mêmes idées, ces mêmes pensées, ils peuvent créer une atmosphère où il n'y a pas de liberté, de contrainte qui se manifeste également sur cette terre-là.
Cho nên chúng ta có hai cái thái cực để học hỏi.
C'est pour ça qu'on a ces deux pôles-là pour qu'on puisse apprendre.
Cho nên khi chúng ta học được hai cái thái cực đó, chúng ta phải trở về với chân tâm, chúng ta mới chọn con đường trung đạo để thăng hoa.
Une fois qu'on a appris ces deux pôles, on va revenir à soi-même pour pouvoir développer soi-même.
Cho nên cái xác của các bạn và khối óc của các bạn quý vô cùng.
C'est pourquoi que votre corps physique et votre cerveau est très précieux.
Cho nên cái pháp này ở thế gian, pháp nào ở thế gian mà đem lại cho tâm thân các bạn được yên ổn, nên học và nên tiến hơn.
C'est pour ça que si vous voyez, si vous pouvez apprendre à progresser, il faut encourager à le faire.
Có gì thắc mắc nữa?
Vous avez d'autres questions?
Cho nên sự kiên nhẫn, nhịn nhục là quan trọng.
C'est pour ça que la patience et la persévérance est très importante.
Mình nhìn qua mình chê nó không hay, nhưng mà mình kiên nhẫn, mình ngồi lại, mình thấy cái hay của nó. từ cộng cỡ cũng hay mà đóng phân cũng hay.
On voit des fois, on voit bref, de manière bref, on constate que c'est pas bien, c'est pas beau, mais dès qu'on a la patience de regarder minutieusement la chose, on va constater que tout est beau ici.
Cho nên nhiều người cống cao ngạo mạn, tưởng là tôi học đủ, nhìn qua cái đó chê khen đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc là họ tự buộc lấy tâm thân họ bất ổn mà họ không hay.
C'est pour ça que certaines sont orgueilleux. Il croyait que avec ses connaissances et diplômes, il a tout compris. Il ne, quand il voit qu'une chose, il ne n'étudie pas d'une manière profonde. Mais cette chose-là, si on regarde de manière profonde, on a la patience de d'apprendre correctement. On constate que c'est très formidable.
Bình thường họ ôm cuốn kinh bằng bằng giấy trắng mực đen, họ thích, nhưng mà cái kinh sống trong tâm họ quên mất.
Souvent, on a tendance à regarder les bibles, les livres extérieurs, mais on oublie notre bible intérieure. C'est notre bible vivant à l'intérieur de nous.
Dòm vào mình học biết bao nhiêu, mình đóng vào trò đào kép tại thế gian, sống trong lễ sống hiện tại, không thiếu một môn nào mà không chịu tự học mà thôi.
Si on se regarde, on voit qu'on est en train de jouer le rôle. Nous sommes des comédiens en train de jouer de toutes sortes de rôles, dont il faut savoir apprendre ceci.
Không chịu lật ngược tình thế thì không có quán thông được.
Si on ne sait pas changer la situation, on ne peut pas comprendre profondément la chose.
Si dans nos vies antérieures, on a déjà cheminé, pourquoi est-on toujours obligé de recommencer? Est-ce que notre âme ne sait pas qu'elle a déjà cheminé? Ou si nous devons recommencer maintenant à chaque fois à reprendre une vie spirituelle à chaque vie où on revient?
Thưa thầy, nếu mà tình kiếp mình đã học bài học đó rồi, thì tại sao nhiều khi mình phải trải qua trở lại những cái gì mình đã học rồi trong những đời sống và tình kiếp chứ?
Cho nên bây giờ có cái các xưởng nó sản xuất món đồ ra. Nhiều khi test kỹ lắm, nhưng mà rồi nó cũng phải sai lầm, phải trở lại, phải nghiên cứu trở lại để làm. Cho nên chúng ta đã qua được nhiều đợt điêu luyện, nhưng mà bây giờ chưa toàn mỹ được, phải điêu luyện nhiều hơn thì mới được thăng hoa cao hơn.
On voit clairement à travers des usines que tous les produits qui sortent d'usine doivent passer à des tests, des contrôles plusieurs fois avant que ça soit un produit parfait. Nous-mêmes, si on doit passer les mêmes choses pour devenir plus parfait.
Cho nên nhiều người thắc mắc, tôi hồi trước tôi có tu, nhưng mà tôi tu tới đó tôi bỏ. Tôi đi lên, mà lên tới đó tôi thấy mệt quá, không đến, thì tôi trở lòng lại. Cho nên nhiều người ở đây buôn bán làm ăn, muốn làm giàu, mà cứ giữ con đường đó, mà đi tới thì làm giàu, và đi nửa chừng là thấy chuyển qua cái ngành khác, thì đi tới chỗ thất bại là vậy. Cho nên người tu cũng vậy, tu nửa chừng bỏ cuộc, phải trở lại thế gian, học lại, học cái dũng để trở lại cái đường lối quân bình của nhiều kiếp trước.
C'est pour ça que des vies antérieures, des personnes ont mené la vie de perfectionnement, mais ils ont abandonné en cours de route. Comme un commerçant qui, au début, qu'il a commencé son commerce, mais il est découragé, il abandonne son affaire et il va sur une autre voie. Donc, il doit repasser, ils doivent revenir avec sur cette vie encore une fois pour reapprendre l'équilibre les mêmes leçons que vous avez eues précédemment.
Cho nên những người tu nhắc tới Chúa, nhắc tới Phật, tâm họ nhẹ nhàng vì họ hồi trước họ đã đi con đường đó rồi.
C'est pour ça que les gens qui ont déjà mené des vies de perfectionnement dans les vies antérieures, quand ils d'entend parler de Dieu, de Bouddha, ils se sentent légers, ils se sentent enthousiasmés parce qu'ils ont déjà passé ces voies-là déjà.
Nó chỉ an một lúc thôi, mà không hành. Nếu hành đến, nó mới hưởng cái hạnh phúc đó được.
Ils se sentent bien à ce moment-là, mais s'ils ne pratiquent pas, ils ne peuvent pas garder infiniment cette joie et cette sérénité dans le cœur. Il faut pratiquer pour garder.
Người tu ở thế gian, người đời nhìn vào, thằng đó ngu quá, ngồi đó nhắm mắt để làm gì? Nhưng mà khi nó nhắm mắt, nó có những cái chuyển biến suy tư và mở tâm thức nó, và nó cảm thấy những cái gì thế gian chưa thấy.
C'est pour ça que vu de l'œil profane, quand il voit un méditant qui ferme les yeux, qui médite, il ne comprend pas que qu'il est en train de voir son intérieur, de voir d'autres choses plus superbes de ce que il a vu avec en ouvrant les yeux.
Con người không có người nào ngu hết á.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de d'homme ou de femme idiot ici.
Người có chê người này ngu, người kia ngu, nhưng mà ông trời không có chê đứa nào ngu.
Des fois, on se dispute, on dit que l'autre il est plus bête que nous ou nous on est plus bête que les autres, mais finalement Dieu le Père n'a jamais dit que ses enfants sont idiots.
Bởi vì Đấng Cha Trời đã đặt cái luật là cái thể xác và khối thần kinh của con người đó là luật.
C'est pour, parce que Dieu le Père, quand il a donné ce corps physique et cette cerveau, ce cerveau, il a donné en même temps la loi divine.
Là người nào sai luật, người đó phải bị. Đó là cái bệnh là đang xử tội họ.
C'est pour ça que si lui il contredit la loi donnée par la loi divine, il ramasse les maladies. Ces maladies sont en train de lui punir.
Những người bệnh nặng, những người giảng đạo đi tới thăm những người bệnh nặng, nói câu nào họ nhớ câu đó. Mà những người còn khỏe mạnh ở đời mình nói, họ nói thằng đó khùng. Cho nên mấy ông giảng đạo cũng phải tìm những người bệnh giờ phút lâm chung, nói câu nào họ nghe câu đó.
C'est pour ça que les personnes qui ont eu des maladies graves, quand ils rencontrent quelqu'un qui parle de la spiritualité, ils comprennent beaucoup plus vite, ils retiennent beaucoup plus vite que ceux qui n'ont pas encore contracté ces maladies-là.
Cho nên, luật, ông trời đã đặt đầy đủ hết.
C'est pour ça que la loi divine, Dieu le Père, a déjà organisé minutieusement.
Cho nên xác con người là một phép lạ tại mặt đất này.
C'est pour ça que notre corps physique ici-bas, c'est un miracle de Dieu.
Cho nên khối óc con người làm bất cứ chuyện hay và chuyện dở ở thế gian đều làm được hết.
C'est pour ça que avec notre cerveau, on peut faire des bonnes choses et on peut faire des choses les plus pires sur cette terre.
Cho nên các bạn phải nhìn lại vị trí của các bạn và hành tốt thay vì hành xấu.
C'est pour ça qu'il faut revenir en soi, de voir votre position ici-bas pour juger les actes qu'on doit faire, si c'est bon ou mauvais. Avez-vous d'autres questions?
Con hỏi thầy hai câu. Câu thứ nhất là sao một hồi này con thiền nữa, sao con cái đầu con nó đau quá, mất như là có người lấy cái đồ nhọn mà dừa mà cào cào á, rồi nhất là cái chỗ này nó đau lắm. Con hiểu sao, hay là con bị bệnh gì ở đầu?
Cái đó coi chừng máu cào.
Dạ.
Vấn đề ăn uống. Phải ăn đồ thanh nhẹ để cho nó lọc cái ruột nhẹ. Mà ăn đồ nặng á thì nó ép cái hơi đi lên, nó có thể nhức đầu và nhức chỗ này. Đó là máu. Vấn đề máu quá huyết lưu thông không có điều hòa.
Này cái máu thì con không có sợ, bởi vì con đi đo thường.
Đo một chuyện mà nó không điều hòa. Nó không điều hòa là nó bị nhức. Mà điều hòa không có bị nhức. Cho nên khi nó điều mà hòa đó thì bắt nhìn trong kiến, cặp mắt nó trong vắt, điều hòa. Còn trong mắt còn dơ bẩn là không điều hòa, do ruột không được thanh lọc tốt.
Thì thầy, con còn thấy nhiều khi con ngồi thiền á, có cái luồng nóng nó đi ra hai bên tai.
Đó là cái... từ trong cái gan nó xuất phát ra cái nóng đó. Cho nên phải, nếu muốn cho nó bớt cái đó, sơ mơ phải uống nước lạnh đi, làm một thanh lọc 21 ngày, uống một lít hơn một ấy, rồi cứ nằm hít thở cho nó thanh lọc cái ruột, cho nó dơ quá, con mắt nó không được trong.
Theo như là
cho nên ăn thanh đạm một chút đi, muốn cứu cái xác đừng sử dụng nó quá nhiều, cho nó ăn uống thanh nhẹ đi, là nó ở dưới nó làm việc ít. Mà bắt nó ăn quá nhiều thì nó dơ mất, nó ứ đậm ở trong ruột nó, rồi nó không có tạo được cái hồng huyết cầu tốt. Thấy nó không máu cao nhưng mà nó vẫn bệnh vì nó không có điều hòa. Nhìn cái mặt biết, nếu mà có người điều hòa thì mặt nó sáng tươi, còn nó không sáng tươi là không điều hòa. Mình nhìn kiến là mình biết rồi, ở dưới này dơ nhìn cái mặt cái biết.
Thưa thầy, thế theo như ý thầy đó,